hai người im lặng ra cửa hông. Đêm tĩnh lặng, trừ tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng gió xào xạc. Hoàng chậm bước, dường như đợi cho Nico bước song song với mình. Qua ánh nến lay lắt, anh liếc thấy một khuôn mặt mờ mờ, một bàn tay trắng muốt xinh xinh cầm chặt cây nến cháy lèo lét. Hoàng bước chậm, từng bước ngập ngừng, như muốn kéo dài thời gian ở bên cạnh Nico. Trên trời lấm tấm sao, cỏ dưới chân mềm mát vì ngậm chút sương đêm. Anh muốn nói chuyện nhưng không biết mở đầu như thế nào, không biết phải nói chuyện gì với Nico, một tăng một tục, hai người xa lạ, một người lính sống một đời hiểm nguy, uống rượu hút thuốc quen chửi thề, biết nói gì với một kẻ tu hành vốn đã lắm xa sự thế, chỉ biết câu kinh tiếng kệ. Một người thường ngửi mùi thuốc lá, mùi khói súng, còn một người quen với mùi nhang khói. Cả hai thật xa, thật lạ, thật ép ngăn. Chỉ có một điều mà Hoàng biết là mình bị thu hút bởi Nico, có tiếng sét tình cảm nổ ra, phá vỡ tâm hồn anh.
Thưa Nico.
Hoàng ngập ngừng liếc sang người đang đi bên cạnh. Qua bóng tối mờ mờ, anh thấy Nico dường như đang cười mà không cười.
Mô Phật, ông Hoàng có điều gì muốn nói?
Hoàng nuốt nước miếng, anh cảm thấy khó khăn khi mở lời.
Tôi lên thăm chùa chắc không làm phiền Nico.
Mô Phật, sư cụ đã nói cửa chùa lúc nào cũng rộng mở, nhất là đối với ông, một người mà...
Thưa Nico, tôi muốn biết về phần Nico.
Im lặng, hai người vẫn bước đều trên cỏ. Hoàng dừng lại nơi cổng như muốn chờ nghe câu trả lời của Nico.
Mô Phật, tôi thích nghe ông kể chuyện lính của ông lắm. Tôi hân hạnh được nấu cho ông bữa cơm chay ngày mai nhé.
Hoàng thầm thở dài nhẹ nhõm, giọng nói của người lính chiến vang lên như một thì thầm dịu nhẹ.
Cảm ơn Nico, chúc Nico ngủ ngon.
Hoàng cúi đầu theo con đường mòn xuống đồi. Anh không nghe được tiếng thở dài của Nico, vẫn còn đứng tại cổng nhìn vào bóng đêm mịt mùng. Anh cũng không thấy được Nico lần tràn hạt và lẩm bẩm:
Xin Phật tổ giúp con.
Về đêm, cảnh vật thật yên lặng, trừ tiếng sóng vỗ y ầm quen thuộc. Hoàng nằm yên nhưng mắt mở thao láo, chủ ý tưởng hiện ra trong trí anh, khuôn mặt, đôi mắt, nụ cười im lặng, tia nhìn chiếu rọi, giọng nói dịu ấm ngọt mềm. Người nữ cô vóc thân uyển chuyển trong bộ nâu sòng, đơn sơ thanh bần, nhưng trong ánh mắt của người lính chiến, lần đầu tiên biết rung động hình ảnh của Nico rực rỡ và chói sáng. Hoàng cảm thấy tâm hồn rẫy rung và ước ao thầm lặng. Được nhìn dòng đôi mắt, được nghe giọng nói thanh thanh, nụ cười làm trái lên lòng mình nỗi khát khao vô hạn. Hoàng chợt nhớ tới hai câu thơ: Người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Tiếng thở dài hiu hắt muộn phiền thoát ra. Duyên gì, duyên nào có thể xảy ra giữa hai người với hai mảnh đời khác biệt và lạ xa? Duyên gì giữa một người lính chiến nay đây mai đó và một kẻ tu hành nguyện hiến dâng đời mình cho Phật Pháp nhiệm màu? Duyên nợ gì đâu trong đời sống bọt bèo của một người lính chiến? Điếu thuốc cháy đỏ trong bóng đêm soi rõ nỗi cô đơn và buồn rầu của một người lính si tình.
Buổi sáng thức dậy, người ngày ngật vì thâu đêm chập chờn mộng mị, Hoàng vấp nước rửa mặt, nhấp một ngụm cà phê, hít hơi thuốc lá. Hoàng nhìn lên con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi với ngôi chùa sơ mốc.
Ông thầy có lên chùa nữa không ông thầy?
Há hỏi đùa, nhưng Hoàng trả lời một cách nghiêm trang và thành thật.
Có, tao lên chùa mỗi ngày mày.
Há trợn mắt nhìn cấp chỉ huy của mình.
Trời, chung quá, chung quý lên đó làm gì? Đọc sách, làm công quả cho chùa. Chung quý đừng đi tu nghe chung quý. Chung quý còn trẻ mà, chung quý đâu có thất tình. Tao mà thất tình gì mày? Si tình gần chết đó.
Nhìn thằng em thân tính, anh cười cười rít một hơi thuốc.
Tao mà tu gì? Tu rượu hả? Hôm nay ông Bảnh có giao gì cho mày làm cái gì không? Ổng dẫn tụi tôi đi tập dịch, làm giúp dân làng nửa buổi xong mới được đi chơi đó.
Hoàng cười cười im lặng. Nắng mùa hè cháy đổ trên đầu anh, mới thông thả leo lên đỉnh đồi. Cổng chùa khép hờ, anh nhà bước trong sân đầy bóng mát. Nghe tiếng động bên hông, anh ngước nhìn thấy Nico đang kéo nước.
Thưa Nico, để tôi làm cho.
Tôi chờ ông lên để nhờ ông xách nước mà.
Tôi xin lỗi Nico. Tôi cũng muốn lên sớm nhưng chỉ sợ làm phiền sư cụ.
Nico cũng nói nhỏ nhẹ. Hoàng nghe tiếng nói của Nico thoảng đưa bên tai, nhưng tiếng thì thầm.
Ông đọc sách, thầy đâu có làm phiền ai ạ? Nói xong Nico xoay người đi trước, Hoàng hai tay xách hai thùng nước theo sau. Thưa ông có biết bừa củi không hả ông Hoàng?
Dạ, tôi chưa từng làm nhưng nghĩ chắc không khó lắm.
Ông có muốn tôi dạy ông vừa củi không?
Hoàng nói trong lúc đổ nước vào lươn.
Tôi còn muốn Nico dạy cho nhiều thứ lắm.
Một kẻ tu hành như tôi, thầy đâu có biết gì mà dạy ông à?
Thì Nico dạy tôi tu.
Hoàng nói trong tiếng cười nhỏ nhẹ. Mình bước, Nico quay lại nhìn Hoàng nhưng không tin lời anh nói. Thấy ông lính đang nhìn mình đăm đăm, thì Nico cúi gầm mặt xuống như muốn che giấu điều gì.
Ông là lính mà tu sao được ạ?
Hai tài sẽ thay thùng nước, Hoàng nói lớn.
Sao lại không được? Đức Phật nói là vạn vật đều tu được mà.
Tôi muốn nói là ông còn có nhiệm vụ cầm súng để chiến đấu cho tự do của dân chúng. Chừng nào xong nhiệm vụ ông mới tu được. Nếu ông muốn đi tu. Thấy hai lu nước đã đầy tràn, Hoàng nói với Nico để mình bừa củi. Nico nhẹ gật đầu, trao chiếc búa cho Hoàng. Không biết vô tình hay cố ý mà hai bàn tay chạm nhau. Hoàng cảm thấy một chấn động hơn bị điện giật vì cái va chạm nhẹ nhàng này. Mặt đỏ bừng, Nico nói nhỏ. Ông cứ từ từ để tôi vào nấu cơm chiều nha.
Nhìn theo dáng đi uyển chuyển ẩn trong chiếc áo màu nâu, tự nhiên Hoàng chảy nước mắt. Anh tự hỏi, không lẽ là mình khóc? Bữa cơm tối hôm đó chỉ có Hoàng và sư cụ trò chuyện với nhau, còn Nico im lặng mà ăn, mà không góp chuyện như ngày hôm qua. Sau bữa ăn cũng như lúc chào từ giả sư cụ, Hoàng cũng không gặp và không được như cô cầm đèn đưa đường như tối ngày hôm qua. Suốt đêm đó Hoàng chập chờn trăn trở. Dù chỉ là cái đụng chạm tầm thường, nhưng cảm giác vẫn còn đó, gây nên âm hưởng trùng trùng trong tâm tưởng của người đính si tình. Bao nhiêu mộng mơ suy nghĩ, nụ cười của Nico rực sáng như sao trong đêm tối thâm u, khuôn mặt từ bi, nụ cười, ánh mắt, giọng nói, bàn tay, những ngón chân trần xinh xắn
dẫm lên cỏ non và trên nền đất mình.
Sáng thức dậy, uống xong ly cà phê, Hoàng được lệnh về bộ chỉ huy đại đội ở Tấn Lộc để hồi hộp, xong hối hả trở lại Sa Huỳnh. Dương rất muốn lên chùa, nhưng Hoàng biết mình không có thời giờ. Ngày mai nguyên cả tiểu đoàn sẽ tham dự cuộc hành quân hỗn hợp với bộ binh để truy tìm dấu vết cũng như phá hủy căn cứ hậu cần của trung đoàn 142, bộ đội cộng sản Bắc Việt, nằm trong vùng An Lão và Ba Tơ.
Giao khoán cho Thượng sĩ Bảnh lo việc đóng quân của trung đội, Hoàng theo con đường mòn đến chùa. Anh bước chậm mà nghe xôn xao trong lòng. Dù hơn 8 giờ, nhưng mùa hè nên trời vẫn chưa tối. Đi xuyên qua sân trước, anh có cảm tưởng ngôi chùa vắng lặng quá. Gần tới hậu liêu, anh nghe tiếng tụng kinh và tiếng mõ vang nho nhỏ. Bước qua cửa hông, anh thấy đèn thấp lù mù, mùi hương thoang thoảng.
Tiếng kinh mõ chợt dừng lại, cùng với giọng nói thanh thanh vang lên trong vùng khói nhang mờ ảo.
Ông Hoàng.
Nico hiện ra với một bộ nâu sòng. Hoàng cảm thấy mọi nhập mệt, gian truân hiểm nguy mà anh đã trải qua hơn tuần lễ bỗng dưng tan biến khi nhìn vào khuôn mặt từ bi và ánh mắt long lanh của người đối diện.
Tôi tưởng ông không bao giờ trở lại nữa chứ.
Thu hết nghị lực và sự can đảm của một người lính từ hiên ngang đối diện với quân địch, Hoàng hỏi nhỏ.
Nếu tôi không trở lại thời, Nico nghĩ sao?
Cúi xuống nhìn bàn chân của mình, Nico trả lời.
Tôi buồn lắm, sẽ không có người xách nước vừa củi. Tôi sẽ không nghe được ông kể chuyện đời lính.
Tôi sẽ trở lại đây và phải ở lại đây, Nico biết tại sao không?
Nico nước lên, nhìn vào khuôn mặt bơ phờ và mệt mỏi của người lính. Những nếp nhăn trên trán, làn da sạm nắng, chỉ có ánh mắt sáng người, một chút hạnh phúc mong manh.
Tại sao ông sẽ và phải trở lại đây?
Tôi vụng tu lắm, nên phải trở lại đây để Nico dạy cho tôi tu, dạy cho tôi tu thành Phật.
Ông đâu cần phải tu, chỉ cần thấy được cái tâm của mình là giác ngộ, là thành Phật rồi.
Hoàng nhìn Nico với cái nhìn chỉ có người nhìn và bị nhìn hay được nhìn mới hiểu mà thôi.
Nico làm ơn chỉ cho tôi thấy cái tâm của tôi đang ở đâu không?
Nico hơi đỏ mặt vì hiểu được cái xa xôi và bóng gió trong câu nói của Hoàng.
Điều đó tôi chịu thôi, ông phải tự mình tìm kiếm chứ.
Nhìn quanh quốc giây lát, Hoàng thì thầm.
Sư cụ khỏe không? Tôi thấy người...
Thưa người không được khỏe lắm ạ.
Ngừng lại nhìn Hoàng, mấy cô ngập ngừng.
Ông đã ăn cơm chưa? Tôi dọn cơm cho ông ăn nhé.
Nếu đi cô không ngại.
Ừ, tôi không ngại đâu. Ông đã giúp cho chùa nhiều lắm, thời tôi đâu có ngại dọn cơm cho ông ăn. Ông ngồi xuống đi.
Nico bỏ vào bếp, Hoàng ngồi xuống ghế. Anh đã chọn cái ghế mà khi ngồi xuống có thể trông thấy Nico đang lui cui bỏ thêm củi vào lò để hâm nóng thức ăn.
Nico có cần tôi giúp gì không?
Cảm ơn ông. Ông cứ ngồi uống trà đi, chắc là bình trà còn nóng đấy.
Nico nói vọng ra từ trong bếp. Nhấc lấy bình trà, Hoàng rót vào cái chén nho nhỏ cũ kỹ và đã đổi màu. Nước trà nóng màu vàng tươi bốc mùi thoang thoảng. Người nhìn Nico loay hoay hâm thức ăn, Hoàng cảm thấy chút buồn rầu dâng lên trong lòng. Anh nhớ tới má của mình. Đã lâu lắm, dường như hơn một năm, anh không có dịp về thăm nhà. Nói đúng hơn là anh có nhiều dịp lắm, nhưng anh lại ham vui chơi với bạn bè, thành ra không có thời giờ để trở về thăm lại người mẹ hiền đang sống một mình. Tuy có nhiều khác biệt, nhưng nhìn Nico lưu cư trong bếp, anh liên tưởng đến mẹ của mình. Đặt cái khay đựng một tô cơm, dĩa rau luộc, chén nước tương, một cái chén và đôi đũa, Nico cười gượng.
Chùa nghèo quá, mình không có cao lương mỹ vị để đãi ông à.
Chùa nghèo nhưng mà giàu.
Thấy Nico hơi cau mày, có lẽ vì không hiểu Hoàng giải thích thêm cho rõ câu nói của mình.
Chùa và Nico nghèo tiền bạc, nhưng mà giàu tình thương người.
Ông nói đúng, Phật dạy tu không phải lên niết bàn, mà để làm vơi bớt phiền não của chúng sinh, xoa dịu nỗi khổ đau của những người chung quanh mình.
Tôi cần Nico làm vơi bớt phiền não, xoa dịu khổ đau của tôi.
Nico cúi đầu xuống thấp thấp, rồi lắc sau mới ngước lên nhìn người đối diện.
Ông hãy lấy phiền não, khổ đau của ông đưa cho tôi giữ dùm cho.
Hoàng ấp bàn tay mặt vào bên ngực trái của mình, giây lát đoạn xòe bàn tay ra, nhìn đăm đăm bàn tay đen đủi chai đá của người lính chiến. Nico nhẹ đưa bàn tay ra, năm ngón tay xinh xinh trắng muốt của Nico chạm nhẹ vào lòng bàn tay của Hoàng, rồi lục rục trở lại.
Tôi đã lấy, đã cất giùm ông phiền não và khổ đau rồi.
Hoàng nhìn đăm đăm vào mặt người đang ngồi đối diện với mình. Nico cũng nhìn Hoàng, một ánh mắt thầm lặng, một ánh mắt gửi trao và đắm say dịu nhẹ. Nico cúi mặt xuống, nhưng Hoàng cũng thấy được nụ cười. Dù chỉ là một nụ cười vu vơ, nhưng cũng đủ làm ấm lòng người lính chiến.
Mấy ngày qua ông đi đâu hả ông Hoàng?
Uống một ngụm nước trà, Hoàng trả lời.
Nico biết ba thơ không?
Nico nhẹ gật đầu. Hoàng thấy nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt từ bi của Nico.
Tôi biết.
Hoàng nhìn ra ngoài trời, cảnh vật nhòa trong bóng tối thâm u, tiếng gió rì rào, cành cây cổ thụ bên hông chùa, không khí thật tĩnh lặng, tới độ Hoàng có cảm tưởng mình nghe được tiếng thở và nhịp đập tim của Nico đang ngồi đối diện với mình qua chiếc bàn nhỏ hẹp. Ngọn đèn leo lét hầu như đã cạn dầu, tỏa chút ánh sáng vàng vọt soi mờ mờ khuôn mặt thấp thoáng, nét buồn u uất lẫn khuất trong đôi mắt đen long lanh. Hoàng có nhiều câu hỏi, nhiều điều muốn biết về Nico. Lý do gì một thiếu nữ trẻ tuổi lại lánh xa trần tục? Nguyên nhân nào khiến cho một cô gái không có một chút gì quê mùa lại bằng lòng giam mình trong ngôi làng vô danh và nhỏ bé này? Không có giọng nói của dân địa phương như vậy, Nico là người ở đâu tới đây? Hoàng muốn biết, nhưng anh không dám hỏi. Anh mê say Nico, nhưng đồng thời cũng kính trọng và ngưỡng mộ. Do đó, anh cố dằn lòng, không đả động tới quá khứ của Nico.
À, Nico ngủ một mình không sợ ma.
Hoàng cười hỏi một câu như để phá tan bầu không khí yên lặng. Nico ngước mặt lên.
Hô Phật, tôi không sợ ma bên ngoài, mà tôi sợ ma ở trong lòng mình hơn.
Nico đưa con ma ở trong lòng của Nico, tôi giữ giùm cho.
Mô Nico... Phật.
Nico bật thành tiếng cười vui vẻ khi nghe Hoàng đã mượn câu nói của mình.
Mô Phật, con ma này dữ lắm, Ông không sợ sao?
Có Nico bên cạnh á, thì tôi không sợ.
Hai người, một người đàn ông và một người đàn bà, một là lính và một là kẻ tu hành. Họ ngồi đối diện với nhau qua cái bàn nói chuyện lăng man, hết chuyện này sang chuyện nọ.
À, mấy giờ rồi hả ông Hoàng?
À, 12 giờ rồi.
Mô Phật, tôi phải đi ngủ để mai sáng còn thức sớm ạ.
Thôi, tôi về để cho đi cô ngủ.
Chần chừ giây lát, Hoàng mới chịu đứng lên. Dường như anh muốn nói điều gì, Nico cũng ngồi yên trên ghế như chờ nghe. Cuối cùng Hoàng thở dài nhẹ nhẹ.
Nico không cần phải cầm đèn cho tôi, tôi biết đường.
Mô Phật, chúc ông ngủ ngon.
Hoàng lặng lẽ ra cửa hồng, đợi cho tiếng chân xa dần dần rồi mất hẳn. Nico mới gục đầu xuống bàn, như có tiếng tức tưởi, tiếng khóc âm thầm, bờ vai thon rung nhẹ nhẹ. Ngọn đèn chợt tắt vì cạn dầu, bóng tối chụp xuống nhưng cũng không xóa nhòa được hình bóng của Nico đang gục đầu lên bàn.
Sau khi điện đàm với đại úy bá, đại đội trưởng của mình, sáng mai trung đội sẽ rời Sa Huỳnh để gặp đại đội ở Tam Quan. Lính reo hò vui vẻ, chỉ riêng Hoàng sầu héo trong lòng, song ngoài mặt cố làm ra vẻ thản nhiên. Ăn vội tô mì gói xong, anh lên chùa. Trời nắng ấm, mây trắng bay cao, cỏ khô vàng úa dưới chân, cỏ xanh mọc xanh xanh, bông hoa dại màu vàng tươi, tất cả đều nhuốm một màu ủ ê và buồn bã. Khói thuốc cay nồng xông lên làm chảy nước mắt. Phải chăng người lính chiến được 3 tuổi đã khóc?
Những bước chân do dự, những bước chân ngập ngừng, những bước chân bần thần, Hoàng đi như một kẻ mộng du giữa ban ngày. Gần tới hậu liêu, anh nghe tiếng bữa củi vang lên. Nhẹ thêm vài bước, anh dừng lại. Khăn màu xám tro quấn trên đầu, tất để che nắng. Tay áo xắn cao lên tới cùi chỏ, quần xắn lên gần đầu gối. Nico đang ngồi bữa củi, bàn chân trắng muốt, mũm mĩm, xinh xinh. Các ngón chân hồng, chiếc cổ trắng. Nico ngồi bữa củi mà dường như không chú tâm vào việc làm. Nhiều lúc Nico cầm chiếc búa nhỏ lên rồi cuối cùng để xuống. Hoàng nín thở không dám động đậy. Anh muốn thu trọn hình ảnh của Nico, muốn ghi lấy hình ảnh mà anh biết là sẽ theo mình suốt cuộc đời. Hình ảnh đó được nâng niu và giữ gìn. vì chắc còn lâu lắm, hoặc sẽ không bao giờ thấy lại một lần nữa. Dường như linh cảm có người đang nhìn mình, Nico chợt quay lại. Nụ cười của Nico làm xôn xao từng xớ thịt đường gân, làm rung động từng tế bào cảm giác, làm bật cháy đam mê trong tâm hồn của người lính trẻ đã yêu, đang yêu và sẽ yêu thương suốt cuộc đời còn lại của mình.
Ông Hoàng!
Tiếng gọi nhỏ như từ cõi hư vô mù xa.
Có chuyện gì làm ông buồn?
Giọng nói của người lính chiến như nghẹn ngẹn.
Sáng mai tôi sẽ rời xa Huỳnh.
Ánh mắt của từ bi, hỷ xả, yêu thương, quan hoài, buồn rầu nhìn Hoàng như muốn nói lên một điều gì không thể nói.
Tụ rồi tan, tan rồi tụ. Ông với tôi hai mảnh đời xa lạ, khác biệt, gặp nhau để xa nhau.
Nhưng tôi không muốn đi.
Hoàng nói nhỏ, Nico lặng lẽ gật đầu.
Tôi cũng không muốn ông đi. Ông đi rồi, thời ai xách nước, bừa củi cho tôi, ai kể chuyện lính cho tôi nghe. Tuy nhiên, ông phải đi để làm tròn nhiệm vụ của người lính chiến. Ông phải đi đánh giặc để cho tôi được tự do tu hành. Ông lên gặp sư cụ đi, người mong gặp ông lắm đấy. Còn tôi lo đi làm bữa cơm chay để đãi ông nhé.
Sư Huyền Ân tỏ ra buồn rầu khi nghe Hoàng nói sẽ rời xa Huỳnh sáng mai. Nhìn người lính trẻ, vị sư già từ tốn nói:
Mô Phật, bần tăng sẽ tụng kinh, xin Phật tổ từ bi phù hộ cho thí chủ được bình an trên bước đường gian nguy khổ sở.
Ta tạ sư cụ. Tôi xin phép sư cụ cho tôi được trở lại thăm chùa nếu có dịp mai.
Mô Phật, cửa Phật sân chùa lúc nào cũng rộng mở, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
Hai người đàm đạo giây lát, thời Nico lên mời xuống hậu lưu dùng cơm tối. Có lẽ buồn và bận tâm suy nghĩ chuyện gì mà Hoàng nói với Nico ít nói chuyện. Sau khi ăn xong, uống cạn chén nước trà nhỏ, viện cớ không được khỏe, sư cụ cáo từ lui về phòng riêng để Hoàng và Nico ngồi vừa ăn vừa trò chuyện.
Chắc ông về Sài Gòn à?
Ngừng ăn, Nico hỏi Hoàng.
Tôi không biết, chỉ sáng mai tôi sẽ đi tham quan.
Ông đi tôi buồn lắm.
Lần đầu tiên Nico tỏ lộ chút tình cảm của mình bằng câu nói năm chữ. Ánh mắt của Nico nhìn người đối diện thâm thẳm.
Tôi cũng vậy, tôi cũng buồn khi xa Nico.
Ông nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi sẽ cầu Phật tổ phù hộ cho ông.
Nhìn Hoàng, Nico nói như lời khuyên nhủ hay dặn dò.
Ông cũng đừng có hút thuốc nhiều quá, có hại cho sức khỏe đấy.
Hoàng mỉm cười. Anh có cảm tưởng đó là lời dặn dò âu yếm của người vợ trước khi chồng lên đường chinh chiến.
Tôi sẽ cố gắng làm theo lời Nico dạy.
Hoàng nói đùa, Nico cười đùa theo.
Lần sau gặp lại tôi sẽ...
Nói tới đó thì Nico dừng lại, mặt hơi đỏ. Nico nhìn Hoàng cười.
Thưa Nico, tôi có một yêu cầu.
Ông cứ nói, tôi xin nghe ạ.
Thu hết can đảm, Hoàng nói nhanh.
Tôi xin phép được cầm tay Nico một lần.
Nico nhìn Hoàng đăm đăm, ánh mắt thâm thẳm, dịu vợi và long lanh. Hoàng cảm thấy như mình thu nhỏ lại, rồi chìm bất trong đôi mắt của Nico. Thật lâu, Nico từ từ đưa bàn tay ra, nắm lấy bàn tay trắng mềm ấm với những ngón tay xinh xinh. Hoàng cảm thấy lòng mình xao xuyến và run rẩy. Anh như ngửi được mùi hương dịu dàng toát ra từ bàn tay, từ thân thể đang được bao phủ bởi lớp áo tu hành. Bàn tay để yên không động đậy, nhưng anh nghe như nó đang từ từ truyền sang thân thể của mình chút ấm áp và chút tình cảm đang sinh sôi nảy nở trong tâm hồn.
Ông Hoàng,
Nico gọi nhỏ, đồng thời rụt tay lại. Hoàng nhìn thấy Nico đang mỉm cười nhìn mình.
Thưa Nico, tôi xin phép thỉnh thoảng được viết thư thăm Nico.
Ông cứ viết nếu ông muốn, còn tôi không biết tôi có được phép trả lời ông không.
Lấy trong túi áo ra mảnh giấy nhỏ, Hoàng trao cho Nico.
Đây là địa chỉ của tôi. Tôi hy vọng nhận được thư của Nico.
Cảm ơn ông, tuy nhiên chắc tôi không thể viết thư cho ông.
Tôi biết Nico cần an tâm để tiếp tục nốt con đường mà mình đã chọn lựa. Tôi chỉ xin...
Giọng nói nghẹn ngào của Hoàng khiến cho Nico vội vã lên tiếng.
Tôi sẽ cố gắng, nhưng ông đừng hy vọng nhiều quá. Ông cũng biết một kẻ tu hành như tôi...
Hoàng đột ngột đứng lên, nhìn vào đôi mắt long lanh buồn, anh nói nhanh.
Thưa Nico, tôi xin từ giã.
Nico cũng đứng dậy, hai người chậm chậm bước ra cửa, bóng tối chập trùng. Không hẹn, hai người cùng bước tới chỗ giếng nước. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Tiếng côn trùng rỉ rả, hòa với tiếng gió lùa cành cây, buông tiếng thở dài hắt hiu. Hoàng cúi đầu bước, Nico đứng im nhìn theo, dường như có vài giọt nước mắt rơi xuống lòng giếng âm u. Biên Hòa, Hoàng ngồi im trong quán cà phê nhạc. Chưa im vắng, hàng cây me rực bóng, tiếng nhạc êm và dịu. Vừa định đốt diêm châm điếu thuốc thì chợt nhớ tới lời của Nico.
Ông nhớ nhé, đừng hút thuốc nhiều quá, có hại cho sức khỏe.
Hoàng bỏ điếu thuốc trở vào bao, khuôn mặt nụ cười, ánh mắt, bàn tay, cảm giác sao xuyến chợt bùng lên, khiến cho anh nhớ thật nhiều. Giọng nói thanh thanh, ngồi thảo am rêu mốc, giếng nước trong, tất cả còn động lại trùng trùng, chập trùng, u hoại. Tiếng thở dài cất lên thầm lặng khi ngồi chen chúc trong chiếc xe 130 chật hẹp và hôi hám. Từ lúc rời khỏi xa Huỳnh Hoàng, thường hay thở dài, khiến cho há để ý và phải hỏi dò.
Trung úy có chuyện gì mà buồn mà thở dài hoài vậy?
Hoàng cười im lặng. Anh không thể nói với ai, anh không thể hé răng thổ lộ cùng bất cứ người nào về tình cảm của mình đối với Nico của ngôi chùa ở làng Sa Huỳnh. Họ sẽ cười cợt, trêu chọc, họ sẽ bảo anh điên. Hoàng biết mình không điên mà si tình. Một người lính chiến trồng cây si trước cổng chùa, người trần tục lại si tình một kẻ tu hành. Chuyện quả thật trớ trêu và cay nghiệt. Tuy nhiên, anh không thể chối cãi với lòng mình, anh không thể phủ nhận tình yêu của mình. Đêm qua, ngồi trong căn phòng nhỏ, anh chợt nhận thức một điều khiến cho anh bàng hoàng lẫn ngất ngây và vui mừng. Anh nhớ Nico, nhớ quay quắt đời đoạn, nhớ ánh mắt, tia nhìn, khuôn mặt, nụ cười, giọng nói, nhớ hơi thở rộn ràng, làn da mặt hồng. dưới ánh đèn, dầu le lét khi anh lần đầu tiên cầm tay Nico.
Cảm giác vẫn còn đầy ắp trong trí não. Mùi hương thuần khiết thoát ra từ bộ nâu sòng, như thứ mùi hương quen thuộc, động hoài trong tâm tưởng, trên tóc, trong mũi và trên mắt môi. Hoàng mỉm cười hồi tưởng khi lần đầu tiên gặp Nico bên giếng nước. Khuôn mặt từ bi, nụ cười của Phật, đôi mắt đẹp, dù không có tóc, cái đầu trọc lóc nhưng trong lớp áo nâu sòng. Nico đẹp tuyệt vời, một vẻ đẹp thiêu siêu thoát vượt qua ngoài cái hữu hạn, cái tầm thường của thế tục. Người ta bảo cái răng, cái tóc là gốc của con người. Điều đó không đúng với Nico. Nhiều lần Hoàng hỏi tên của Nico,
thời người bảo
thân đã không có thời xá gì danh với tánh. Ông muốn gọi tôi bằng tên gì, cái gì cũng được, Nico cũng được, mà không là Nico cũng được.
Như vậy tôi tự đặt cho Nico một cái tên, Nico chịu không?
Ông đặt cho tôi cái tên gì thế?
Tôi không nói cho Nico biết đâu. Tên đó chỉ dành riêng cho tôi gọi Nico thôi, trong những lúc tôi cô đơn mà thôi.
Hiểu được cái ý bóng gió xa xôi của Hoàng, Nico đỏ mặt. Một lần nữa Hoàng vui vẻ cười nói với Nico.
Sư cụ cho tôi biết là mặc dù đã xuất gia nhưng Nico chưa thọ 10 giới. Bởi vậy Nico chưa phải là Sajini, chưa phải là Nico.
Ông mừng lắm khi biết được điều đó có phải không?
Tôi mừng lắm khi biết Nico chưa phải là Sajini. Tôi cầu xin Phật Thổ đừng cho Nico trở thành một Sajini đó.
Ông ích kỷ lắm, ông ác lắm.
Tôi xin Nico tha thứ. Tôi biết tôi ác, tôi ích kỷ, nhưng tôi không thể dối lòng mình. Nói dối là một trọng tội, Nico biết không?
Ngừng lại giây lát, Hoàng nhìn Nico bằng ánh mắt van cầu và giọng nói nài nỉ cất lên giống như đứa em trai nhõng nhẽo với chị của mình.
Nico tha lỗi cho tôi nghe.
Nico lặng lẽ gật đầu. Được chớn, Hoàng vừa cười vừa nói nhanh.
Nico cười đi chứ. Nico nói tha thứ cho tôi mà mặt Nico ủ rũ buồn hiu à. Nico phải cười nói là ông Hoàng tha lỗi cho Nico, cho ông rồi đó.
Thái độ của Hoàng khiến cho Nico phải phì cười và mọi giận hờn cũng quên hết.